Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019. Bầu cử tại Anh Quốc, đảng bảo thủ chiếm đa số áp đảo. Tin của Reuters bị chính nhà cung cấp cho thị trường Trung Quốc kiểm duyệt. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP25 bế mạc mà không đạt được một tiến bộ nào. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cử tri Anh dứt khoát chọn con đường Brexit. Kính thưa quý vị, viễn cảnh Brexit được thực hiện đúng hạn vào cuối tháng Giêng năm 2020 thêm cận kề. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thắng lớn trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Đảng bảo thủ giành được đa số áp đảo tại nghị viện với hơn 360 ghế trên tổng số 650. Với kết quả này, Thủ tướng Johnson dễ dàng thực hiện lời hứa đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào ngày 31 tháng Giêng tới đây. Công đảng của lãnh đạo Jeremy Corbyn thua đậm, mất gần 60 ghế trong nghị viện mới. Thông tín viên đài RFI Muriel Delcroix từ thủ đô London phân tích thêm về kết quả bầu cử Anh lần này.
Boris Johnson đặt cược với rủi ro cao, nhưng đã giành được thắng lợi với một đa số áp đảo chưa từng thấy kể từ thời Thủ tướng Margaret Thatcher. Đây thật sự là một trận động đất làm thay đổi triệt để toàn cảnh chính trị Anh, do đảng bảo thủ đã chinh phục được đơn vị bầu cử vốn có truyền thống bỏ phiếu cho bên công đảng. Đấy là những thành trì mà cho đến gần đây không ai nghĩ là có thể lọt vào tay cánh bảo thủ, nhưng cử tri tại các khu vực này một mực ủng hộ Brexit. Thông điệp rất đơn giản, Get Brexit Done, cùng nhau thực hiện Brexit, được Thủ tướng Johnson lặp đi lặp lại trong suốt mùa vận động tranh cử, đã thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho đảng của ông. Những người này đã quá chán ngán tình trạng đất nước bị tê liệt từ 3 năm qua. Về phía công đảng, kết quả bầu cử vừa qua là một thảm họa và mọi chỉ trích đều nhắm về phía lãnh đạo đảng ông Jeremy Corbyn. Tái đắc cử tại đơn vị bầu cử ở London, lãnh đạo công đảng khẳng định ông sẽ từ chức một khi chỉ định được người lên thay thế. Tuy nhiên, có nhiều khả năng ông này sẽ phải ra đi sớm hơn dự kiến. Liên quan đến đảng Dân Chủ Tự Do, có lập trường ủng hộ châu Âu, lãnh đạo đảng này bà Jo Wilson để mất ghế đại biểu của xứ Scotland, hy vọng của đảng này để ngăn chặn tiến trình Brexit tiêu tan, riêng phe chủ trương đòi độc lập cho vùng Scotland với phần còn lại của Vương quốc Anh và ủng hộ châu Âu là đảng SNP thì đã chiếm gần hết số ghế ở nghị viện Scotland. Bước kế tiếp là đảng SNP vận động để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới đòi độc lập.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Còn tại Pháp, chuyên chở công cộng đình công đến ngày thứ 9, làm cách nào để thoát ra khỏi cuộc đọ sức giữa chính phủ với công đoàn làm đất nước tê liệt? Đình công trong ngành chuyên chở công cộng tương đối giảm nhẹ trong bối cảnh Thủ tướng Edouard Philippe đã mời các nghiệp đoàn thảo luận tiếp để giải tỏa bế tắc.
Trước hết, đối với dân thủ đô và vùng phụ cận, ngày cuối cùng của tuần lễ làm việc cũng xáo trộn như 8 ngày qua. Trên 50% xe bus, 9 tuyến xe điện ngầm trên 14 tại thủ đô vẫn đình công. Các đường xe lửa ở ngoại ô quốc nội và quốc tế hoạt động cầm chừng với tỷ lệ 1 trên 2 hoặc 1 trên 4. Hôm nay, tỷ lệ nhân viên quả xa tham gia đình công có phần giảm bớt. Trong số này, tỷ lệ tài xế xe lửa không làm việc cũng từ hơn 70% trong những ngày trước đã giảm nhẹ xuống còn 66,8%. Trong giới công đoàn hiện có hai xu hướng. Một cách đơn giản, tổ chức CGT gần với đảng Cộng sản chống triệt để bác bỏ toàn bộ dự án chế độ hưu bổng phổ quát. Trái lại, CFDT tương đối thân cận với phe xã hội, đòi bỏ điều khoản tăng tuổi về hưu từ 62 lên 64. Để tỏ thiện chí đối thoại, cũng như để tránh nguy cơ dân chúng không thể tự do mua sắm và hàng quán sinh hoạt trong mùa Giáng sinh, Thủ tướng Pháp kêu gọi mọi đối tác xã hội tham gia tuần lễ tham vấn. Ngay từ hôm nay, đích thân Bộ trưởng Bộ Giáo dục tiếp các nghiệp đoàn giáo chức và buổi chiều, ông sẽ cùng Thủ tướng đến Nancy, cách Paris 200 cây số tham gia một cuộc thảo luận liên quan đến hồ sơ hưu trí của giới giáo chức. Ngành dạy học tại Pháp có trọng lượng rất nặng trong các cuộc tranh đấu bảo vệ thủ đắc xã hội, đã từng đẩy lui nhiều chính phủ tả cũng như hữu.
Tin Reuters bị chính nhà cung cấp cho thị trường Trung Quốc kiểm duyệt. Dưới sức ép của chính quyền Bắc Kinh, nhà cung cấp thông tin và dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv thuộc sở hữu của một tập đoàn đa quốc gia Mỹ Blackstone đã cho chặn hơn 200 bản tin của hãng tin Anh Reuters, đặc biệt là tin liên quan về Hồng Kông. Ngoài hãng Reuters, 97 nguồn cung cấp thông tin khác sử dụng dịch vụ của Refinitiv cũng bị tập đoàn này kiểm duyệt trước và không đến được Trung Quốc.
Trong một phóng sự điều tra công bố ngày 12 tháng 12 vừa qua, Reuters đã cho biết chi tiết về các vụ kiểm duyệt khởi sự từ tháng 8 vừa qua với hơn 200 bản tin về Hồng Kông hay Trung Quốc không có lợi cho Bắc Kinh bị tập đoàn Refinitiv xóa ngay từ đầu, không cho đưa lên mạng Acorn chuyên về giao dịch và phân tích tài chính truy cập được từ Trung Quốc. Đối với Reuters, nếu các bản tin trên bị chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt thì không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề ở đây là chính tập đoàn Refinitiv đã thực hiện điều này trong lúc công việc của tập đoàn này chỉ là phân phối ra toàn thế giới các thông tin của Reuters và các thực thể khác có hợp đồng với Refinitiv thông qua mạng Acorn của tập đoàn này. Điều đáng ngại theo Reuters là các tài liệu nội bộ của Refinitiv cho thấy là mùa hè vừa qua, tập đoàn Mỹ này đã cài đặt một hệ thống lọc tự động để cho việc kiểm duyệt dễ dàng hơn. Hệ thống này bao gồm việc tạo ra một mã mới để đính kèm vào một số bản tin có liên quan đến Trung Quốc, được gọi là mã tin tức bị hạn chế. Hậu quả của việc kiểm duyệt tận gốc này là các khách hàng tại Trung Quốc dùng dịch vụ của nhà cung cấp dữ liệu tài chính hàng đầu thế giới đã không theo dõi được thông tin về Hồng Kông, trong đó có hai bản tin của Reuters chẳng hạn về việc Hồng Kông bị các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế đánh sụt hạng. Theo ghi nhận của Reuters, chế độ kiểm duyệt ở Trung Quốc ngày càng gắt gao thêm từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Các doanh nghiệp phương Tây làm ăn với Trung Quốc đã càng lúc càng bị Bắc Kinh gây sức ép là phải ngăn chặn thông tin, bài phát biểu và sản phẩm bị Trung Quốc coi là nguy hiểm về mặt chính trị. Một điều đáng lo ngại được Reuters nêu lên là nếu hiện nay Refinitiv chỉ chặn thông tin trên thị trường Trung Quốc, nhưng tập đoàn này hoàn toàn có thể bị Bắc Kinh gây sức ép để chặn nốt thông tin bất lợi cho Trung Quốc trên các thị trường ngoại quốc.
Còn trong quan hệ Mỹ-Trung trên hồ sơ thương mại, Tổng thống Donald Trump loan báo gần đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh, Hoa Kỳ và Trung Quốc dường như đã đồng ý về nội dung một hiệp định thương mại sơ bộ. Báo chí Mỹ đã loan tin như trên, tiếp theo một dòng tin nhắn lạc quan qua Twitter của Tổng thống Trump. Chưa biết thực hư ra sao, Nhà Trắng vẫn im lặng không đưa ra một lời bình luận nào sau cuộc họp giữa Tổng thống và các cố vấn đặc biệt. Tuy nhiên, các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu rất phấn khởi. Từ Washington, thông tín viên An Kokpe cho biết.
Chúng tôi rất cận kề với một hiệp định lớn về Trung Quốc. Họ cũng muốn như chúng ta. Tổng thống Donald Trump bày tỏ vui mừng với hàng chữ in lớn trên mạng Twitter vào sáng thứ Năm. Vài giờ sau, đến lượt báo chí Mỹ xác nhận từ ngữ trong thỏa hiệp đã được xác định, chỉ còn thiếu công đoạn hoàn tất. Đây là một văn bản sơ bộ mà Tổng thống Mỹ đã đề cập đến một lần cách nay 2 tháng. Vào thời điểm đó, ông bảo đảm là hai bên sẽ ký kết nhanh chóng. Theo thỏa hiệp này, Bắc Kinh cam kết mua thêm nông sản của Mỹ, đổi lại Washington không thi hành các biện pháp áp thuế trừng phạt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo hãng tin Bloomberg, dường như Bắc Kinh cũng đã chấp thuận bài trừ nghiêm khắc hơn tệ nạn đánh cắp tài sản trí tuệ. Mặc dù không chính xác, các thông tin này cũng tác động ngay tức khắc làm nông sản Mỹ lên giá. Hiệp định thương mại Mỹ và Trung Quốc là điều tối cần thiết cho nông nghiệp Hoa Kỳ, hiện đang bị tác hại nghiêm trọng vì cuộc thương chiến. Trung Quốc cũng rất cần vì sẽ tránh bị áp thuế mà phần thứ nhất bắt đầu có hiệu lực kể từ Chủ nhật tới đây với 160 tỷ đô la hàng hóa.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Áp lực của Mỹ trên mọi mặt trận, từ nhân quyền cho đến kinh tế và địa chiến lược, từ Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan đến Biển Đông, làm chính quyền Trung Quốc rất bực tức. Sáng nay 13 tháng 12, Ngoại trưởng Vương Nghị trong diễn văn về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Bắc Kinh cho là Mỹ có thái độ quan tưởng, đánh mất niềm tin cậy lẫn nhau, trong quan hệ Mỹ-Trung.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP25 tại Madrid, Tây Ban Nha bế mạc ngày hôm nay. Theo các nhà quan sát, cho dù hội nghị có thông qua được một văn kiện thuộc diện nhiều tham vọng nhất, nhưng kết quả sẽ không đáp ứng được mong đợi của giới khoa học, đang khẩn thiết kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn cầu đề ra những biện pháp triệt để nhằm tránh cho trái đất một thảm họa về khí hậu.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, trong hai tuần đàm phán vừa qua, các nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất hành tinh như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, v.v. không hề đưa ra một cam kết nào theo hướng khẳng định quyết tâm làm nhiều hơn và nhanh hơn để giảm thiểu đà nóng lên của trái đất, vốn đã là nguyên nhân khiến cho bão tố, lũ lụt, hạn hán và nóng bức càng lúc càng gay gắt thêm. Các nhà khoa học đã tích lũy được không biết bao nhiêu bằng chứng chỉ ra những tác động thậm chí còn khủng khiếp hơn trong tương lai gần, trong lúc hàng triệu thanh thiếu niên quan tâm đến môi trường đã bãi khóa tuần hành mỗi tuần để yêu cầu các chính quyền hành động. Thế nhưng, theo các quan sát viên và nhiều đại biểu tham gia hội nghị COP25, các nhà đàm phán hầu như đã thất bại trong việc cụ thể hóa khẩu hiệu chính của COP25 là đã đến lúc hành động. Tâm lý bi quan đã được ông Carlos Fuller, nhà đàm phán chính của Hiệp hội các tiểu đảo quốc AUGIS, nêu bật vào hôm qua khi ông cho biết Sintik vô cùng bàng hoàng trước tình trạng các cuộc đàm phán. Các quốc đảo nhỏ là những nước mà bản thân sự tồn tại đang bị tình trạng nước biển dâng cao đe dọa.
Trong bối cảnh bế tắc đó tại COP25, thì ở Bruxelles tối ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu ngoại trừ Ba Lan đã thông qua hiệp định đầy tham vọng mang tên Zero Carbon vào năm 2025. Hiệp định này mang ý nghĩa gì? Từ Bruxelles, đặc phái viên RFI Anthony Lache tìm cách trả lời.
Les Européens voulaient à tout prix afficher une avancée.
Bằng mọi giá, châu Âu muốn chứng tỏ với thế giới mình là châu lục đầu tiên ấn định mục tiêu chống hiệu ứng nhà kính phải đạt được từ nay đến cuối năm 2050. Zero carbon theo nghĩa thải ra bao nhiêu khí CO2 thì phải hóa giải hết bấy nhiêu. Mục tiêu cao vọng này được tất cả thành viên Liên hiệp châu Âu đồng ý, trừ một nước. Không từ chối, nhưng một cách khéo léo, Ba Lan cho rằng không đủ điều kiện thực hiện mục tiêu này vì kinh tế quốc gia lệ thuộc rất nhiều vào than đá. Trong hoàn cảnh này, liệu có thể kết luận đây là một hiệp định đúng nghĩa hay không? Tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cố hết sức biện minh sau cuộc đàm phán trong đêm. Ông giải thích là cần nhiều nỗ lực hơn để thuyết phục Warsaw vì Ba Lan cần thêm thời gian để thích ứng. Là một trong những nước gây ô nhiễm nhất trong Liên hiệp châu Âu, Ba Lan lo ngại các hệ quả về kinh tế và xã hội nếu chuyển sang năng lượng sạch bị thất bại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng để Ba Lan đứng ngoài nỗ lực chung là điều không thể chấp nhận được. Hiệp định Zero Carbon nhất trí nửa vời này mang vị đắng của một công trình dang dở đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, nhất là đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã tận lực vận động từ nhiều tháng nay cho mục tiêu trung hòa khí thải.
Anthony Latier, Bruxelles, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung. Tại Ấn Độ, bạo động bùng lên sau khi luật về công dân được thông qua. Đạo luật này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm thiểu số tôn giáo từ 3 quốc gia láng giềng gia nhập quốc tịch Ấn Độ. Tại miền đông bắc Ấn Độ, nhất là ở bang Assam, một phần dân số đang nổi loạn chống lại quyết định của chính phủ vì lo ngại rằng điều đó sẽ làm thay đổi cơ cấu dân số trong vùng. Thông tín viên đài RFI Sebastian Farsi giải thích.
La colère est intense et les manifestations très violentes depuis deux jours.
Nỗi giận dữ rất to lớn và các cuộc biểu tình rất dữ dội từ hai ngày nay. Tình hình đã căng thẳng thêm sau khi luật công dân được thông qua vào tối thứ Tư. Tại thành phố Guwahati, thủ phủ của bang Assam, một biển người đã xuống đường tuần hành để phản đối luật mới được thông qua. Nếu ở thủ phủ Guwahati các cuộc biểu tình tương đối ôn hòa, thì tại các vùng nông thôn, lực lượng an ninh đã hoàn toàn bị áp đảo. Nhà của các đại biểu dân cử địa phương đã bị tấn công, một số bị đốt cháy, cũng như một bến xe buýt và nhà ga. Ngay cả trụ sở của cảnh sát và của tổ chức Ấn Độ giáo RSS cũng bị phá hoại. Các sự cố trên phản ánh thái độ cực kỳ phẫn nộ của một bộ phận cư dân bang Assam, đặc biệt là của giới sinh viên trẻ. Chính quyền bang Assam đã khẳng định rằng luật mới về quyền công dân sẽ cho phép họ hợp lệ hóa khoảng 500.000 người theo Ấn Độ giáo, bị coi là những người nhập cư bất hợp pháp tiềm tàng đến từ Bangladesh. Vấn đề là tại bang Assam, những thành phần địa phương chủ nghĩa từ hơn 30 năm nay đã đấu tranh chống lại bất kỳ một hành vi nhập cư bất hợp pháp nào từ nước láng giềng Bangladesh. Đối với những người này, luật công dân thể hiện thái độ phản bội của Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Ấn Độ giáo BJP đang nắm quyền ở New Delhi.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Vụ cháy hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga đã được dập tắt. Theo Itak Tass, ngọn lửa đã được áp chế vào sáng sớm hôm nay. Hơn 500 mét vuông của tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov đã bị hỏa thiêu, một người chết, 10 người bị thương. Hàng không mẫu hạm duy nhất và cũ kỹ của Nga đang ở trong giai đoạn sửa chữa bảo trì ở một bến cảng thuộc Bắc Cực.
Bầu cử tổng thống tại Algeria theo kết quả được công bố vào ngày hôm nay thì cựu thủ tướng Abdelmadjid Tebboune đắc cử ngay ở vòng đầu với hơn 58% số phiếu. Ông này từng là thủ tướng dưới thời tổng thống Bouteflika. Chính vì toàn bộ năm ứng cử viên đều là người của chế độ cũ mà cử tri Algeria đã tẩy chay vòng phiếu, tỷ lệ người đi bầu ngày hôm qua được coi là thấp kỷ lục, đạt chưa đầy 40% theo các số liệu chính thức.
Bắc Kinh không nên can thiệp vào bầu cử Đài Loan và chính trị Đài Loan. Người đưa ra tuyên bố này là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ David Stilwell trong bài diễn văn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Washington vào hôm qua. Trung Quốc thường xuyên đưa tàu chiến, máy bay áp sát hải phận và không phận của hải đảo bị Trung Quốc xem là phản nghịch.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cử tri Anh dứt khoát chọn Brexit. Với thắng lợi áp đảo của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử ngày hôm qua, đại đa số cử tri Anh khẳng định nguyện vọng Brexit, chấm dứt thế dùng răng nửa ở nửa về, đã kéo dài từ hơn 3 năm qua. Boris Johnson bảo đảm giữ được chức ghế thủ tướng trong vòng 5 năm sắp tới để thực hiện kế hoạch đưa nước Anh ra khỏi Liên Âu. Thế nhưng ẩn số vẫn nguyên vẹn về mối quan hệ trong tương lai hậu Brexit giữa London với 27 thành viên còn lại của Bruxelles. Khẩu hiệu cùng nhau thực hiện Brexit của ông Johnson đã đem lại thành công ngoài mong đợi, cho phép cánh bảo thủ giành được đến 368 trên tổng số 650 ghế ở nghị viện. Với đa số áp đảo này, Thủ tướng Johnson không còn phải lo bị các đảng phái đối lập chống đối khi ông đệ trình kế hoạch chia tay với Liên Âu. Bên công đảng thì phe đối lập chính có khuynh hướng chống Brexit đã thua đậm. Đảng Dân Chủ Tự Do chủ trương ở lại trong Liên Âu không đủ sức thuyết phục cử tri. Còn về phần đảng UKIP, vốn có lập trường Brexit triệt để thì đã không giành được một ghế nào trong nghị viện sắp tới. Do vậy, giới quan sát cho rằng dù đã bày tỏ lập trường hết sức cứng rắn về thủ tục ly dị với châu Âu, nhưng Thủ tướng Boris Johnson không bắt buộc phải thực hiện những cam kết đó một cách triệt để, có nghĩa là chưa chắc nước Anh sẽ ra đi theo mô hình một hard Brexit, ra khỏi liên minh thuế quan châu Âu để rồi mất hết nhiều khoản ưu đãi về thuế quan, về tài chính với các nước bạn cũ trong đại gia đình châu Âu. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Center of European Reform, ông Charles Grant, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho rằng, với đa số rộng rãi vừa có được tại Westminster, Thủ tướng Johnson không cần phải chiều lòng, cánh cứng rắn nhất và có lập trường bài châu Âu mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của đảng bảo thủ. Ông hoàn toàn có thể chọn một giải pháp chia tay với Liên Âu một cách êm thắm. Thêm một dấu hiệu khác củng cố cho giả thuyết này, đó là cánh bảo thủ vừa bất ngờ giành thắng lợi ở miền Bắc nước Anh cũng như là ở vùng Midland, tức là miền Trung. Đây là những khu công nghiệp và các khu vực này sẽ bị thiệt thòi nhiều trong kịch bản London chia tay với Bruxelles mà không đạt được thỏa thuận nào. Giáo sư Tony Travers, trường London School of Economics, gần như chắc chắn là Thủ tướng Boris Johnson sẽ chọn giải pháp mềm, soft Brexit, để các doanh nghiệp Anh có thời gian thích nghi với tình huống mới. Trong suốt cuộc vận động tranh cử vừa qua, Thủ tướng Johnson luôn hô hào khẩu hiệu cùng nhau thực hiện Brexit, nhưng tuyệt đối không đi sâu vào chi tiết của thủ tục ly dị, và ông cũng đã tránh đả động tới mối quan hệ giữa London với Bruxelles sau này. chỉ riêng về thương mại chẳng hạn, Boris Johnson không nói rõ rằng sau giai đoạn chuyển tiếp dự trù mở ra cho đến ngày 31 tháng 12 năm tới, thì Anh Quốc sẽ giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác châu Âu tới mức độ nào. Trong khi đó, nhìn từ phía Bruxelles, tân chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng như là ủy viên đặc trách về hồ sơ Brexit Michel Barnier đồng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với chính quyền Johnson, đồng thời báo trước là Liên hiệp châu Âu sẽ đặc biệt quan tâm đến sự toàn vẹn của thị trường nội địa châu Âu và quan hệ trong tương lai với London phải bảo đảm được một sân chơi công bằng cho tất cả các bên. Nói cách khác, Bruxelles gián tiếp cảnh cáo chính phủ Johnson tránh biến Vương quốc Anh thành cửa ngõ để hàng hóa của thế giới đổ vào Liên Âu, hay biến nước Anh thành một thiên đường thuế khóa trong ngành tài chính, tránh biến nước Anh thành một loại Singapore trên dòng sông Thames. Trước mắt, Thủ tướng Boris Johnson dường như đang để ngỏ mọi cánh cửa. Có điều, kinh nghiệm cho thấy các kịch bản chính trị thường có những bất ngờ vào phút chót, và cũng không loại trừ khả năng các nhà chính trị thường có thói quen nói một đằng làm một nẻo. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Nước Pháp Người Pháp thu hàng nói về cà phê Việt ở Paris. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh qua đề tài Vùng Donbass, con tin để nước Nga giữ chân ở Ukraine. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự được đề cập đến đề tài thế kỷ 20, một thời tung hoành của các sát thủ không gian.
Kính thưa quý vị, thế kỷ 20 mang đậm dấu ấn hai cuộc đại thế chiến. Nhưng trong lịch sử ngành không quân, thế kỷ 20 còn là một giai đoạn huy hoàng cho các phi công thiện xạ. As Aérien, Flying Ace là những thuật ngữ tiếng Pháp và tiếng Anh để gọi những kỵ sĩ trời xanh trong những cuộc chiến lớn thế kỷ 20. Theo các nghiên cứu lịch sử không quân đương đại, đệ nhất thế chiến có 1.500 phi công thiện xạ, còn số này tăng lên gấp 4 lần trong cuộc đại thế chiến thứ hai, tức là 6.000 người. Nếu tính gộp tất cả các cuộc xung đột ở mọi thời điểm, từ cuộc chiến Israel-Ả Rập Xê Út, chiến tranh Iran-Iraq, chiến tranh châu Á giữa Nhật Bản và Nga, rồi Nhật Bản và Trung Quốc, hay chiến tranh Việt Nam, thì con số phi công ách lên đến 8.000 người. Cuộc chiến Triều Tiên gần như là cột mốc, đánh dấu chấm dứt một thời ngang dọc các kỵ sĩ trên không. Lần cuối cùng thế giới được nghe nói đến một phi công ách là vào năm 1988, trong chiến tranh Iran-Iraq. Mỉa mai thay, phi công điều khiển chiếc Tomcat Top Gun F-14 của Mỹ lại là một người Iran. Giờ đây, cục diện địa chính trị đã có những thay đổi sâu sắc, hình bóng của những kỵ mã trời xanh không còn nữa. Trong chương trình địa chính trị của RFI tiếng Pháp, ông Pierre Razou, giáo sư hướng dẫn Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự trở lại thời kỳ oai hùng này của ngành không quân, RFI tiếng Việt xin giới thiệu. Vì sao gọi là phi công ách?
Un as, c'est un pilote de chasse qui est crédité de 5.
Một phi công ách, tức là phi công thiên xạ số 1, phi công chiến đấu ghi được 5 chiến thắng trong các trận không chiến. Những thành tích này phải được các cơ quan chính thức của các nước liên quan thừa nhận là có thật. Một chiến thắng trên không, tức là phải bắn hạ hay phá hủy được một chiến đấu cơ của đối phương bằng cách nào đó, giống như những gì chúng ta thấy trong phim ảnh.
Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, số phi công ách hay phi công thiện xạ không còn nữa. Vậy trong chiến tranh Việt Nam có còn phi công ách nào hay không?
Le public occidental s'imagine.
Nhìn việc không quân Mỹ huy động ồ ạt các phương tiện hàng không, công luận phương Tây nghĩ Mỹ có nhiều phi công thiện chiến. Trên thực tế là không phải như vậy. Có thể thật sự chỉ có 5 phi công ách là người Mỹ mà thôi. Trong khi phía Bắc Việt Nam có đến 16 người đều được công nhận, kể cả trong các công trình nghiên cứu lịch sử nghiêm túc nhất sau chiến tranh. Có nhiều ý kiến cho rằng trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên, phi công thiện xạ của Liên Xô Cộng sản cũng nhiều hơn là phi công ách của Mỹ.
Trong đệ nhất thế chiến, Pháp và Đức có hệ thống công nhận chiến công của phi công rất khắt khe so với của Anh. Thế nhưng đến chiến tranh thế giới lần thứ hai, xu hướng này lại bị đảo chiều. Pháp và Đức nới lỏng các tiêu chí để có thể thổi phồng các chiến công, trong khi Anh lại siết chặt.
Pourquoi? Parce que là la logique est différente, la comptabilité des victoires.
Bởi vì cách lập luận đã khác đi, việc thống kê các chiến thắng trên không đâu chỉ để làm thỏa lòng phi công hay công luận nữa, mà còn được sử dụng cho việc giảng giải quân sự. Và Anh Quốc là quốc gia duy nhất trong suốt một thời gian dài trong đệ nhị thế chiến có khả năng đánh giá được cách thức tổ chức trận đánh của đối thủ. Chính vì điều này cần phải có một cách tính các chiến công hiệu quả và chính xác hơn.
Ông có cho rằng trong số 8.000 phi công thiện xạ, khoảng 30% là người Đức. Vì sao?
Những nước có nhiều phi công thiện chiến nhất đều là những nước công nghiệp, cùng lúc có khả năng tuyển dụng tối đa phi công. Trong chiến tranh, người ta ước tính từ 2 đến 3% phi công chiến đấu trở thành phi công số 1, nghĩa là có những phẩm chất cho phép họ bắn hạ ít nhất là 5 chiến đấu cơ trong các trận không chiến. Để có thể đạt được con số này, cần phải có khả năng tuyển dụng và huấn luyện cho một số lượng phi công thiện chiến như thế, cũng như là có đủ khả năng sản xuất ra đủ chiến đấu cơ để cung cấp cho phi công. Đó cũng là những gì mà Pháp và Đức đã làm trong đệ nhất thế chiến. Nước Anh tuy tham gia cuộc đua chậm trễ hơn một chút, nhưng đã dồn lực lao vào công nghiệp hóa toàn bộ quy trình để đuổi kịp nước Đức. Dĩ nhiên, sau đó đến lượt Mỹ, rồi mới đến Liên Xô. Chính những quốc gia công nghiệp lớn mới có khả năng làm trỗi dậy một lớp phi công thiện xạ. Những cường quốc không quân, bởi vì họ hiểu rất rõ đây không phải là một vật dụng mới lạ, mà là một công cụ để làm chủ không gian, và đơn giản là một công cụ để khẳng định sức mạnh không quân và địa chính trị nói chung.
Trưng bày chiến công của các phi công Ash còn là cách để các nước phô trương sức mạnh quân sự.
Đó là một công cụ tuyên truyền cho tất cả các nước, kể cả các nền dân chủ, cũng như những nước chuyên chế, độc tài cộng sản. Trong suốt thế kỷ 20 vừa qua, biểu tượng huyền thoại về phi công Ách đã được sử dụng và thao túng rộng rãi. Ở đây có một điều nghịch lý rất lớn. Tại những nước dân chủ, người ta cần đến hình tượng này một cách thường trực để nâng cao giá trị, gợi nhắc tính thiết yếu trong việc dùng sức và tiền của cũng như sự hy sinh của người dân. Ngược lại, các chế độ toàn trị hay cộng sản có xu hướng làm lu mờ đi, tuy không phủ nhận các chiến công của các phi công, nhưng ít ra là không nhấn mạnh đến các chiến tích đó. Bởi vì tại những nước mà mọi người buộc phải bình đẳng, đương nhiên việc đề cao những cá nhân trước một số người kém hơn một chút là điều khó chấp nhận.
Trong tạp sách Thế kỷ của những phi công Ash, một câu chuyện khác của không quân, ông có cho rằng giờ không còn phi công Ash nữa. Ông có thể giải thích vì sao hay không?
Les raisons, elles sont multiples. Elles sont que...
Có rất nhiều lý do. Máy bay chiến đấu giờ trở nên đắt đến mức ngày càng ít đi, kể cả ở lực lượng không quân được trang bị tốt nhất trên thế giới, tại những nước dành nhiều ngân sách cho quốc phòng. Để minh họa, hiện tại nước Pháp có khoảng 250 chiến đấu cơ so với châu Âu, như vậy là còn khá. Cách nay 30 hay 40 năm, chúng ta có đến gấp 3 con số này. Tương tự, cũng đối với Mỹ và Nga, chỉ có Trung Quốc là đang cố gắng gia tăng số thiết bị. Do chiến đấu cơ ngày càng đắt, người ta càng ít trang bị hơn. Bởi vì các chiến đấu cơ này ngày càng tinh vi nên trở nên rất đắt đỏ. Ví dụ một máy bay chiến đấu hiện nay đắt gấp 5 lần so với cách nay 30 năm và gấp 20 lần cách nay 50 năm. Ngoài ra còn có một hiện tượng khác nữa, đó là chuyện thông thường trong quân sự, tương quan lực lượng giữa các nước đối đầu với nhau. Ngày nay, ưu thế thuộc về tên lửa, nhất là các loại tên lửa địa không, rất hoàn thiện, chẳng hạn như S-400 nổi tiếng của Nga hay hệ thống TACMS của Mỹ mà người ta đang nói đến nhiều, những hệ thống tên lửa mà các cường quốc này đang ra sức rao bán. Cuối cùng là còn chiến thuật không gian đương đại nữa. Từ 30 năm nay, người ta làm mọi cách để hủy diệt trước hay ngăn chặn, không cho không quân đối thủ xâm nhập ngay từ đầu cuộc xung đột.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử tại Anh Quốc, đảng bảo thủ chiếm đa số áp đảo. Tin Reuters bị chính nhà cung cấp cho thị trường Trung Quốc kiểm duyệt. Hội nghị Liên Hiệp Quốc vì khí hậu COP25 bế mạc mà không đạt được một tiến bộ nào. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cử tri Anh dứt khoát chọn Brexit. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cải cách chế độ hưu là tựa chính của tất cả các nhật báo Pháp sang ngày hôm nay. Le Monde chạy tựa tranh luận về cải cách chế độ hưu, mục tiêu còn là bảo đảm giảm chi. La Croix nói về những gì còn có thể thương lượng. Nếu Le Figaro quan tâm đến cuộc chiến về mốc tuổi, thì Le Figaro chú trọng cuộc chiến công luận. Libération đặt câu hỏi, Noël, đình công hay hưu chiến?
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde chú ý đến việc bà Aung San Suu Kyi chối bỏ nạn diệt chủng người Rohingya. Còn báo Le Figaro nhận định, ở La Haye, cuộc chiến đấu cuối cùng của bà Aung San Suu Kyi.
Khi bước vào phòng xử án của Tòa án Công lý Quốc tế, bà Aung San Suu Kyi phải đi ngang qua bức tượng bán thân bằng cẩm thạch của Nelson Mandela và Gandhi. Nhưng giải Nobel Hòa bình năm 1991 chừng như không đi theo con đường của hai vĩ nhân này. Le Figaro mô tả nhà lãnh đạo Miến Điện trong trang phục và phong cách quý phái như đi dự một buổi tiệc trà. Tuy nhiên, tại Cung Hòa bình, bà lại ngồi ở hàng ghế bị cáo và bên ngoài là một đám đông ông tò mò đến xem mặt thần tượng dân chủ mất ngôi. Điều duy nhất khiến cái ác lên ngôi là sự bất động của những người thiện lành. Ông Tambadu, Bộ trưởng Tư pháp Gambia, nhấn mạnh trước tòa, được sự ủy nhiệm của 57 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Gambia tố cáo Miến Điện vi phạm công ước liên quan đến diệt chủng năm 1948. Le Monde cho biết, trong khi chờ đợi phán quyết của tòa, Gambia đòi hỏi những biện pháp khẩn cấp là ngưng ngay việc tàn sát người Rohingya và không được tiêu hủy các chứng cứ. Tuy nhiên, theo bà Aung San Suu Kyi thì diệt chủng chỉ là một giả thiết. Bà nêu ra một cuộc xung đột vũ trang nội bộ, không nói đến thảm sát mà cho rằng đó là một chiến dịch quân sự chống lại phe nổi dậy. Suu Kyi đòi hỏi tòa án trao trả chủ quyền tư pháp để Miến Điện xét xử một nhóm sĩ quan và lính tráng vừa rồi phải ra trước tòa án quân sự. Tại Tòa án Công lý Quốc tế, các luật sư của Gambia nêu tên tướng Minh Aung Hlaing, Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện. Chân dung được phóng lớn của ông này ngự trị trên một chiếc xe tải giữa đám đông người biểu tình phía trước, chủ yếu là người Rohingya tị nạn. Ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook của bà cố vấn nhà nước với hàng chữ hãm hiếp là tinh vịt được chiếu lên trước tòa, nhưng bà không nhìn thẳng vào 17 vị thẩm phán.
Theo Le Figaro, về mặt luật pháp, không có gì buộc bà Aung San Suu Kyi phải đi đến tận La Haye để biện hộ trước cáo buộc diệt chủng nặng nề. Dưới sự quan sát của báo chí quốc tế, nhà lãnh đạo Miến Điện đích thân đến tòa để đương đầu, một quyết định chưa hề có tiền lệ trong lịch sử Tòa án Liên Hiệp Quốc, bất chấp khuyến cáo của những người thân cận.
Ông Kin Jae-win, cựu tù chính trị, nay là giám đốc viện Tambadipa ở Rangoon, thất vọng trước sự chuyển hướng sang độc tài của thần tượng, nhận xét. Xin trích, bà ấy không nghe ai cả, đó là tính cách của bà. Aung San Suu Kyi quyết định đến châu Âu để vực dậy hình ảnh đang trở nên xám xịt của mình, đóng vai người bảo vệ tổ quốc, bà chơi trò chân túy. Tuy nhiên, đó là một sự đặt cược đầy rủi ro. Bà muốn độc chiếm diễn đàn, nghĩ rằng ma thuật Aung San Suu Kyi sẽ có tác dụng như thời xưa, nhưng thế giới đã thay đổi và các cáo buộc thì rất sắc bén. Hết lời chẩn. Lời biện hộ của bà không thuyết phục được dư luận quốc tế. Tuy nhiên, Aung San Suu Kyi chỉ quan tâm đến chính trường Miến Điện và Le Figaro cho rằng bà đã thắng cuộc thử thách ở Hà Lan trong mục tiêu lấn át ảnh hưởng của phe quân đội và tái đắc cử năm tới. Từ khi quang báo quyết định đến La Haye chiến đấu, bà được hoan nghênh nhiệt liệt trên mạng xã hội và các cuộc meeting ủng hộ liên tục diễn ra. Một chuyên gia ở Singapore nhận định người dân coi Aung San Suu Kyi như người hùng vì đã nhận lấy những chỉ trích của quốc tế về các hành động do quân đội gây ra. Hoạt động đặc nhiệm ở La Haye với danh nghĩa ngoại trưởng giúp bà củng cố quyền lực cho các tướng lãnh. Cho dù phán quyết của tòa như thế nào đi nữa, Aung San Suu Kyi cũng sẽ thu được nhiều lá phiếu trong năm 2020. Bản án của tòa thì sẽ phải chờ đợi trong nhiều năm. Còn cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 11 tới. Vào buổi hoàng hôn của một cuộc đời chiến đấu, con gái của người anh hùng dân tộc Miến Điện, còn một bậc thang cuối cùng để bước tiếp, đó là chức tổng thống của quốc gia 53 triệu dân. Hiến pháp cấm bà giữ chức vụ tối cao này cho kết hôn với một người ngoại quốc. Để sửa đổi quy định trên, The Lady cần được sự ủng hộ của 75% đại biểu trong một quốc hội có 1/4 là quân nhân. Chỉ khi nào thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm tới, tham vọng này mới đạt được. Một kịch bản khó thể diễn ra theo nhiều chuyên gia, nhưng bà đầm thép Miến Điện không phải là người chịu lùi bước. Kim Jong-un than thở, đó là một nhà độc tài. Ngai vàng ở Naypyidaw xứng đáng cho cuộc chiến ở Lahai, và những người Rohingya sẽ còn khốn đốn lâu dài trong những trại tị nạn bùng lầy ở Bangladesh, bên kia dòng sông biên giới Naf từng chở đầy xác người trong mùa mưa năm 2017.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, Le Figaro nói về sự thất bại của chiến dịch đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, 3.5 năm sau khi 51.9% người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Những người ủng hộ việc ở lại châu Âu, thiếu đoàn kết với nhau, đã mất hết hy vọng.
Một loạt những sai lầm chiến lược của các chính khách Anh đã khiến các Remainer không còn gì để bấu víu. Không có sự ủng hộ của một trong hai đảng lớn trong chính quyền thì mơ ước của họ không thể thành sự thực. Không có một ai đủ sức thu hút để trở thành phát ngôn viên cho phe ủng hộ châu Âu. Họ đã buông vũ khí, chỉ còn 47% trong số này muốn tổ chức trưng cầu dân ý lại theo cuộc điều tra mới nhất.
Cũng liên quan đến châu Âu, báo Le Monde đã nhận định hòa bình ở Ukraine vẫn luôn xa vời. Chưa có tiến bộ cụ thể nào trong hội nghị theo công thức Normandy, Pháp, Đức, Nga, Ukraine, ngoài một số động thái nhân đạo.
Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, xuất thân là diễn viên, không có kinh nghiệm chính trường, không thể làm gì khác hơn trước một Vladimir Putin đầy mưu mô. Đa số đều cho rằng ông là nạn nhân lý tưởng của Putin, nhưng Zelensky đã không lùi bước. Ông nhắc lại lằn ranh đỏ mà nhân dân Ukraine đã khẳng định hòa bình sẽ không được đổi bằng sự đầu hàng.
Tại Pháp, việc cải cách chế độ hưu bổng và cuộc đình công phản đối đang kéo dài, không chỉ chiếm trọn các trang nhất mà còn là chủ đề chính của các bài xã luận.
Le Monde nhận định đây là một thách thức nhiều rủi ro cho chính phủ. Le Figaro kêu gọi vững tâm để cải cách. La Croix khuyến cáo hãy chọn lựa mục tiêu. Le Figaro nói về mốc tuổi thăng bằng cột trụ của cải cách. Còn Libération ghi nhận các công đoàn đang chia sẻ trong vấn đề có nên hưu chiến trong kỳ nghỉ lễ Noel cuối năm hay không.
Nhìn sang Hoa Kỳ, cây bút bình luận Alain Françon của báo Le Monde đặt câu hỏi: phải chăng nước Mỹ rút lui trên toàn cầu? Tại châu Á, châu Âu và Trung Đông, bây giờ là khởi đầu của việc Hoa Kỳ co cụm lại cả về chính trị lẫn quân sự. Mỹ không bỏ rơi các nước đồng minh, nhưng những nước này không còn trông cậy vào sự bảo vệ của Washington nữa. Thời kỳ hòa bình của Mỹ đã kết thúc chăng?
Xu hướng thực ra có từ thời ông Barack Obama đã được đẩy nhanh với America First, nước Mỹ trước hết của ông Donald Trump. Ông Trump tiến hành một chính sách ngoại giao đơn độc, đơn phương, trong mục đích chỉ dành lợi ích cho nước Mỹ. Tuần này, Washington còn tiếp tục làm tê liệt hoạt động giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Liệu Hoa Kỳ đang rút lui thực sự hay không? Theo tác giả Alain Françon, không đơn giản như thế. Hiện nay có đến 200.000 quân viễn chinh Mỹ, trong đó phân nửa trú đóng tại châu Âu, 54.000 quân ở Trung Đông, còn lại thì ở châu Á, với một mạng lưới căn cứ quân sự rộng lớn tại nhiều nơi trên thế giới. Ông Trump giảm bớt cam kết chính trị của nước Mỹ, nhưng về quân sự thì không. Ông muốn Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu phải trả nhiều tiền hơn cho công bảo vệ của Mỹ. Tokyo phải chi gấp 5 lần, Seoul gấp 4, còn Brussels thì phải cố thêm một chút. Về tình trạng hoạt động thì NATO đang có sức khỏe dồi dào. Riêng tại Trung Đông, lực lượng chiến lược của Mỹ đè bẹp sự hiện diện nhỏ nhoi của Nga và có thể là Trung Quốc trong thời gian tới. Ông Donald Trump từng muốn bỏ rơi NATO nhưng Quốc hội Mỹ đã ngăn cản. Tóm lại, sự co cụm của Mỹ chủ yếu là về chính trị chứ không phải quân sự.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, Thu Hằng nói về cà phê Việt ở Paris.
tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Một bức tường vàng trông loang lổ, trông chéo những quảng cáo khoan cắt bê tông cùng với số điện thoại. Bên tường đối diện là những chiếc mũ bảo hiểm và trang phục của Grab, rồi những chiếc ca thời bao cấp. Thoạt nhìn cứ ngỡ như đang bước vào một quán cà phê ở Hà Nội, nhưng lại nằm ở giữa quận 11 Paris, nhộn nhịp với những nhà hàng, quán bar, cà phê của giới trẻ. Một điểm hẹn mới cho những người còn xa xứ, hàn huyên bên cốc cà phê đậm chất Việt. Như tâm sự của Phạm Loan Kim, một Việt kiều, sinh viên trường Paris Business School.
Em không ngờ là nhìn quán nó như là ở Việt Nam, ở Hà Nội luôn ý. Ngồi ngoài vỉa hè các thứ, xong rồi uống cà phê đúng kiểu Việt Nam luôn. Ăn hạt hướng dương, rồi uống cà phê trứng, nên rất là giống Việt Nam. Đối với em thì hương vị khá là giống. Có nó hơi khác một tí là tại mình cũng phải làm cho nó hợp với cả khẩu vị của người Pháp. Cho nên là nó hơi mạnh hơn một chút và nó cốc bé hơn. Tại bên Pháp người ta uống cà phê toàn là bằng cốc rất là bé, chứ không giống ở Việt Nam mình lâu lâu mình cho thêm nhiều đá, cho thêm nhiều kem. Ngoài ra thì hương vị là rất là giống tại vì là cà phê của Việt Nam. Cho nên là đối với em là nó authentic, nó giống Việt Nam thật.
Câu chuyện về quán vỉa hè cà phê ở số nhà 16 phố Đa Van, quận 11 Paris bắt đầu từ một cặp vợ chồng Hoa Việt. Trong suốt 10 năm, chàng trai theo cô gái về thăm gia đình ở Việt Nam. Tống Văn Phú khám phá món cà phê vỉa hè Hà Nội độc và lạ nên muốn mang chút không khí đó sang Paris, một mảnh đất cũng nổi tiếng về cà phê.
Déjà, on a voulu apporter en fait l'expérience qu'on avait là-bas.
Chúng tôi muốn đem lại các trải nghiệm có được ở Hà Nội, có nghĩa là mang lại bầu không khí, sự thân thiện qua việc ngồi ghế đầu. Chúng tôi cũng muốn tái hiện lại những chi tiết nhìn thấy ngoài đường phố, như bức tường màu vàng có vẻ rêu phong kia. Chúng tôi bắt chước và in lên đó những số điện thoại quảng cáo, thông tắc bể phốt giống như ở Hà Nội vậy. Chúng tôi cũng treo những chiếc mũ bảo hiểm của những người giao hàng Grab. Có rất nhiều yếu tố mà nếu như ai đó đã đến Việt Nam thì sẽ thấy ở trong quán.
Mai Phương, cô chủ quán luôn tươi cười niềm nở cho biết muốn mang và chia sẻ với cộng đồng người Việt tại Paris những kỷ niệm tích góp suốt 20 năm ở Hà Nội.
Từ bé đến lớn là em đã quen với những cái quán cà phê đường phố với những cái chiếc ghế đỏ rất là thấp. Kể cả không có bàn mình ăn hay là mình uống nước hay như nào cũng chỉ có những cái chiếc ghế đấy thôi. Thì lúc chúng em làm cà phê thì mình muốn làm cho mọi người nhìn thấy, mọi người nhớ đến Việt Nam ngày xưa. Chỉ có những cái chiếc ghế nhỏ như thế. Nói thật là để mang sang đây toàn bộ ghế nhựa thì nó không thể. Tại vì người Tây người ta cũng khác mình, người ta quá cao to, người ta quá nặng. Để em chỉ mang chỉ được một số ghế nhựa sang, còn tất cả những cái ghế gỗ ở trong cửa hàng là em đặt ở bên Pháp luôn. Để cho mọi người ngồi có thể thoải mái hơn và ngồi nó chắc chắn hơn.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi.
Nâu đá, rồi đen đá hay sinh tố, khách hàng vẫn có thể tìm thấy trong những nhà hàng Việt. Nhưng một cốc cà phê trứng đậm chất Hà Nội, rồi một cốc cà phê cốt dừa, có lẽ ngon nhất vẫn là ở vỉa hè cà phê, tí tách trong tiếng cắn hạt hướng dương.
Ma femme elle a son oncle qui a un café au Vietnam.
Người chú của vợ tôi có một cửa hàng cà phê ở Việt Nam. Chúng tôi được ông dạy nghề trong khoảng 2 tuần lễ. Trong thời gian này, chúng tôi làm việc trong cửa hàng của ông, học đúng những công thức pha chế của ông. Chúng tôi không thay đổi gì hết. Ngay cả vị cà phê, chúng tôi cũng cố giữ nguyên. Có nghĩa là loại cà phê rất mạnh, hòa quyện với sữa đặc. Chúng tôi muốn thực thi triệt để ý tưởng này. Vì vậy, chúng tôi cũng làm những món đồ uống đậm chất Việt. Vì thế, mọi loại cà phê pha chế theo kiểu Việt Nam đều được pha từ cà phê Việt. Chúng tôi may mắn là có một người bạn là nhà cung cấp cà phê và họ nhập cà phê hạt từ Việt Nam, rang xay tại chỗ cho chúng tôi.
Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie dégringole.
Khác với những quán cà phê vỉa hè Paris có bàn sắt đen, ghế mây, vỉa hè cà phê chỉ có ghế đầu, bàn mây, ngả lưng vào tường, ngắm người qua lại. Điểm khác biệt lại thu hút sự tò mò của người qua đường, Mai Phương giải thích.
Từ lúc bọn em mở cửa hàng thì người Pháp hầu như là đến với bọn em là không hề sốc một tí nào. Mọi người rất là vui vẻ, rất là tò mò. Rất là nhiều khách đã từng đi Việt Nam rồi, đã thử ngồi trên những chiếc ghế thấp như thế ở Việt Nam. Thì mọi người rất là vui là tìm lại được cái cảm giác như ở Việt Nam, như mọi người đã từng trải qua trong kỳ nghỉ ở Việt Nam như thế. Còn những người mới đến, mọi người rất tò mò là vì thật sự ở Paris này nó chưa có chỗ nào là có những cái chiếc ghế thấp như thế. Cũng có nhiều người đi qua đây nghĩ là cửa hàng này là hầu như cho trẻ con, tại vì tất cả những ghế bàn bọn em là quá thấp.
Tu me fais voir ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi.
Những buổi chiều tan ca, những ngày cuối tuần, vỉa hè cà phê tấp nập khách qua lại. Hết chỗ, họ sẵn sàng chờ hoặc mua cà phê đứng uống ở bên ngoài. Còn với Loan Kim, sinh viên ở Paris, thì quán trở thành nơi gắn kết tình bạn.
Em là một người sinh đẻ ở bên Pháp, xong dần dần càng lớn em mới càng bắt đầu chơi với người Việt nhiều hơn, rồi dần dần càng nhiều bạn người Việt ở bên Pháp. Cho nên là khi mà bắt đầu mới phát hiện ra quán này thì tụi em rất là thích, tại vì tụi em đều ở nhà rất là bé, rồi bây giờ tự nhiên có một chỗ để mà tụ tập rồi uống cà phê với nhau, nói chuyện rất là vui. Em nghĩ là từ hôm mà tụi em bắt đầu tụ tập ở vỉa hè thì có thể là tụi em gắn kết nhiều hơn, tại vì chơi ở nhà nhau nó cũng khó, không phải là ai cũng rảnh rồi xong làm xong phải dọn dẹp đúng không? Chứ còn đến đây thì giống như là mình chỉ mỗi đứa mua một cốc nữa, một cốc cà phê. Có nhiều bạn của em là đến từ trưa chờ tụi em đến chiều tối đi học đi làm về, cho nên là cũng gắn bó hơn. Vâng.
Sous la jante électrique, je perds mon chemin. Hanoi, Hanoi, je t'appartiens.
Vỉa hè cà phê cũng trở thành nơi thử nghiệm của một nhóm đam mê về cà phê, nơi đánh thức cảm nhận về hương vị của một số loại cà phê, nơi giải đáp những thắc mắc như tại sao cà phê đắng. Cà phê của Cook Shop được pha theo cách cổ bằng bình siphon như những ống nghiệm hoặc trong nhiều loại dụng cụ khác nhau. Để cuối cùng, những người tham gia tự pha chế một tách cà phê riêng thể hiện đúng tính cách của mình. Ngoài mong muốn trở thành nơi tập trung mang tính chất cộng đồng, vỉa hè cà phê cũng rất chú ý đến vấn đề môi trường. Mai Phương giải thích tiếp.
Từ đầu bọn em mở ra, bọn em đã áp dụng luôn là toàn bộ ống hút của cửa hàng là đều dùng bằng ống hút thủy tinh. Và mọi người mang đi là bọn em sẽ dùng ống hút giấy. Là tất cả những đồ trong cửa hàng là không dùng đồ nhựa. Bọn em cũng đã biết là mình phải thay đổi toàn bộ cách sống, cách hoạt động là không nên dùng đồ nhựa nữa. Thật ra là em cố gắng áp dụng từ đầu triệt để luôn. Để bây giờ hay về sau đi nữa thì bọn em sẽ không bao giờ dùng đồ nhựa trong cửa hàng.
Một buổi chiều thứ bảy, trời Paris bắt đầu se lạnh, nhưng khách hàng vẫn túc tắc đến. Đa số họ là sinh viên, đi làm thêm về, muốn sưởi ấm cùng ly cà phê nóng và trong hơi ấm giữa những người còn xa nhà.
Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoi, Hanoi, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanoi, Hanoi.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về vùng Donbass, con tin để Nga giữ chân Ukraine. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cuộc họp thượng đỉnh bốn nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine theo công thức Normandy tổ chức tại Paris nhằm tìm kiếm một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc tối khuya ngày 9 tháng 12 vừa qua. Paris và Moscow cùng nói đến có những tiến bộ, nhưng theo giới quan sát, đường đi đến hòa bình cho đông Ukraine vẫn còn xa. Nước Nga khó có thể từ bỏ quân cờ Donbass nhằm ngăn chặn Ukraine xích lại gần với phương Tây. Tại cuộc họp báo, nguyên thủ hai nước Pháp và Nga đều tỏ ra lạc quan cho rằng thượng đỉnh lần này có những bước tiến bộ quan trọng cho tiến trình hòa bình tại Ukraine. Lãnh đạo bốn nước cùng đồng thuận một số điểm sau 3 năm gián đoạn đối thoại, đó là rút quân khỏi 3 điểm từ đây đến cuối tháng 3 năm 2020. Lệnh ngừng bắn cũng được củng cố thêm và tiến hành một đợt trao đổi tù nhân mới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, sau một giờ rưỡi hội đàm riêng với nguyên thủ Nga đã tỏ ra thất vọng vì không giải tỏa được một số điểm bất đồng lớn mà ông mong muốn có được những nhượng bộ từ phía Moscow. Đây cũng chính là điều mà nhiều chuyên gia Pháp như bà Tatiana Kastueva-Jean, giám đốc Trung tâm Nga và các nước độc lập mới, dự báo trên đài RFI trước khi diễn ra thượng đỉnh, có cho rằng thành công của thượng đỉnh sẽ rất hạn chế.
Tôi không tin tưởng lắm. Đối với Nga, mọi việc khá rõ ràng. Moscow mong muốn là thỏa thuận Minsk được áp dụng theo đúng như nội dung đã ghi, và thỏa thuận này lại tương đối có lợi cho phía Nga. Trong khi đó thì Ukraine muốn bảo vệ chủ quyền và tìm cách duy trì khuôn khổ chung của thỏa thuận Minsk, nhưng lại muốn thay đổi lịch trình thực hiện các giai đoạn được ghi trong văn bản này. Có một vấn đề rất quan trọng gây trở ngại lớn đối với Ukraine, đó là liệu các cuộc bầu cử ở cấp địa phương sẽ được tổ chức tại Donbass trước khi mà Kiev giành lại quyền kiểm soát đường biên giới chung với Nga hay không. Đây là điểm gây bất đồng lớn giữa đôi bên. Còn có một điểm lớn khác cũng gây trở ngại liên quan đến việc hiểu và diễn giải nội dung thỏa thuận. Ai sẽ là người để đối thoại? Nga muốn là chính quyền Ukraine thảo luận trực tiếp với các lãnh đạo ly khai ở miền đông, thế nhưng Kiev thì từ chối.
Thỏa thuận Minsk được ký kết vào tháng 2 năm 2015 và trong thế yếu quân sự trước Nga, chính quyền Kiev tiền nhiệm đã có những nhượng bộ quan trọng mà giờ đây ông Zelensky cho rằng không thể chấp nhận được và muốn thương thảo lại những điểm như chuyên gia Tatiana Kastueva-Jean trình bày ở trên. Tổng thống Ukraine trong cuộc họp báo một lần nữa xác quyết chủ quyền lãnh thổ với hai vùng Donbass và Crimea, nhưng nguyên thủ Nga tỏ ra cứng rắn, kiên định với lập trường của mình cho rằng phải có sửa đổi hiến pháp để cấp cho vùng Donbass một quy chế đặc biệt thường trực, hết lời giỡn. Quy chế đặc biệt nào dành cho vùng lãnh thổ phía đông mới được? Liệu những vùng lãnh thổ này sẽ có quyền thành lập một lực lượng an ninh riêng của chính mình hay không? Họ có được quyền phủ quyết trong các quyết định chính sách đối ngoại hay không? Tất cả những điều này chưa ai biết rõ. Vậy nước Nga muốn gì ở Ukraine? Tại sao Nga không cho sáp nhập Donbass như đã làm đối với bán đảo Crimea mà luôn có thái độ mập mờ trong các cuộc đàm phán hòa bình? Bà Alexandra Jugon, chuyên gia chính trị học về Ukraine và Belarus, trường Đại học Bourgogne Franche-Comté trên đài RFI giải thích.
Oui, tout à fait. Il joue un jeu très ambigu, c'est-à-dire que quelque part.
Vâng, đúng như vậy. Nga chơi trò mập mờ, không rõ ràng. Có nghĩa là nếu tình hình đàm phán trở nên rất căng thẳng, thì họ sẽ nói điều này không liên quan đến chúng tôi. Thực ra, chính sách của Nga trong không gian này là họ chỉ muốn một mình giữ vai trò cường quốc khu vực. Đồng thời, Nga đang xây dựng Liên hiệp Á-Âu và muốn các nước láng giềng tham gia. Và nhất là, Nga làm mọi cách để tránh trường hợp Ukraine, Moldova, Georgia một ngày nào đó tham gia Liên hiệp châu Âu hoặc NATO. Do vậy, không phải là ngẫu nhiên mà cả ba nước nói trên đều có vấn đề ly khai. Như vậy, ý tưởng của Nga là gây bất ổn tại các nước này, cần phải làm sao để chính quyền ba nước này không thể kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ quốc gia, và tình trạng này sẽ làm cho ba nước càng thêm bấp bênh. Liệu có một nước nào có thể chấp nhận được tình trạng bị chia cắt và chính quyền không kiểm soát được một phần lãnh thổ như vậy hay không?
Contrôle de bout de bout de territoire.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Năm 2018, bà Tatiana Kastueva-Jean trong một chương trình phát thanh đài France Culture cũng từng giải thích các lý do khiến Nga không muốn sáp nhập vùng Donbass.
Tôi không nghĩ là một ngày nào đó nước Nga quyết định sáp nhập hoặc công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa này, bởi vì Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả rất lớn. Một mặt đó là phản ứng của Ukraine. Có thể nói, quân đội Ukraine đã có thời gian để củng cố và tăng cường sức mạnh kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Mặt khác, chắc chắn là các nước phương Tây sẽ có phản ứng mạnh và tăng cường trừng phạt Nga trong bối cảnh chuẩn bị cho bầu cử và giải bóng đá thế giới, Nga không có lợi gì khi làm cho bạo lực tái bùng phát.
Vẫn theo bà Tatiana Kastueva-Jong, trong hiện tại, Ukraine vẫn là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp khí đốt cho các nước phương Tây.
Có một yếu tố rất quan trọng, đó là hệ thống ống dẫn khí đốt của Nga chạy qua lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho các nước châu Âu. Nga không thể cắt đứt hoàn toàn đối thoại với Ukraine hoặc để xảy ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao hoặc quân sự nghiêm trọng.
Chỉ có điều như nhận xét cay đắng của đạo diễn Oleksandrov, người vùng Crimea vừa được Nga trả tự do trong đợt trao trả tù binh vừa qua. Ông nói, xin trích, Nga không nghĩ là sẽ trả các vùng lãnh thổ Donbass, cho dù Nga cũng sẽ phải mệt mỏi ủng hộ các vùng này. Nhưng Nga muốn sử dụng các vùng lãnh thổ này như là một chiếc vòng kiềng mà Nga sẽ quàng lên cổ Ukraine, và như vậy Nga có thể dẫn dắt như một chú chó nhà ngoan ngoãn. Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài từ 5 năm qua, làm khoảng 13.000 người chết, hơn 1 triệu người phải di tản. Kinh tế hai vùng tự trị tự phong Luhansk và Donetsk ngày càng khánh kiệt. Những nhà xưởng lớn từng là đầu tàu kinh tế của vùng nay dời hết về Nga. Các mỏ than thì bị ngập úng và không thể khai thác. Bản thân đời sống người dân tại hai vùng này ngày càng trở nên khó khăn hơn, trong khi mà cuộc chiến tuy mức độ dữ dội không còn cao như trước nhưng vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Đến với thượng đỉnh Normandy lần này với một vị thế tương đối thuận lợi, nhưng nguyên thủ Ukraine cũng không thể trông cậy nhiều vào hai nước trung gian hòa giải là Pháp và Đức, vốn dĩ cũng có những quan điểm rất lập lờ. Cặp đôi Paris-Berlin khó có thể gây ảnh hưởng với Tổng thống Putin, bởi lẽ nước Nga còn là một đối tác quan trọng cho Pháp và Đức trong nhiều hồ sơ quốc tế khác, theo như phân tích của bà Alexandra Gouron.
Donc effectivement, c'est un jeu ambigu. Quelque part, ces sommets de Normandie, c'est intéressant.
Quả thực đó là một trò chơi mập mờ không rõ ràng. Trong một trường mực nào đó thì hội nghị thượng đỉnh theo công thức Normandy này khá thú vị, bởi vì không một ai tham gia hội nghị, kể cả Emmanuel Macron và Angela Merkel có ảo tưởng. Họ biết rất rõ là Nga sẽ chơi trò gì. Thế nhưng Nga là một đối tác cần thiết trong các hồ sơ quốc tế quan trọng khác. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một đối tác nặng ký và cần phải đối thoại. Và thượng đỉnh theo công thức Normandy cũng là một trong những hình thức đối thoại. Tôi xin nhắc lại rằng thượng đỉnh theo công thức Normandy là một trong những công cụ được lập ra một cách không chính thức.
Tóm lại, Vladimir Putin đến Paris lần này trong thế thượng phong với một tầm ảnh hưởng quân sự, năng lượng và ngoại giao rất lớn. Nước Nga đương nhiên đang hứng chịu các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, nhưng giới doanh nhân cũng như người dân Nga cũng đã quen thuộc với điều này. Trước tình cảnh này, Tổng thống Ukraine đành phải tìm cách xuôi theo Nga giữa lời hứa tranh cử chấm dứt đối đầu vào đông Ukraine và việc không nhượng bộ Putin điều gì. Cuộc gặp song phương lần này chẳng khác gì một cuộc gặp giữa một con sói già và một chú cừu non, như lời ví von của hãng tin Pháp AFP.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử tại Anh Quốc, đảng bảo thủ chiếm đa số áp đảo. Tin của Reuters bị chính nhà cung cấp cho thị trường Trung Quốc kiểm duyệt. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP25 bế mạc mà không đạt được một tiến bộ nào. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cử tri Anh dứt khoát chọn Brexit. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách, tiếp theo đó là Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau cùng, mời quý thính giả nghe góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo nói về tình khúc France Gall và thế hệ trẻ, cũng như là mời quý vị nghe lại tạp chí Nước Pháp Người Pháp của Thu Hằng nói về cà phê Paris, nói về cà phê Việt Nam ở Paris. Chương trình của RFI ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Je t'emmène au vent qua phần trình bày của Louise Attac.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais
que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens.